Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học vào bài thứ 7 của Quy Sơn Cảnh Sách. Bài này quý vị đã chép chưa?
Dạ chưa.
Thì bữa nay mình làm bộ chép đi.
Làm bộ.
Bài thứ 7. Mình chép tiếng Việt thôi ha. Bây giờ chép văn vần ha. Lược bớt cái phần văn xuôi và văn chữ Hán đi cho nó nhiều thì giờ chút. Giờ quý vị là Phật Tổ Ngũ Kinh chép văn văn xuôi và âm Hán, giờ chép văn vần đó. Phật trước đã chế làm giới luật vì kẻ khờ ra sức mở mang, quy nghi pháp tắc rõ ràng. Nguyên nghi pháp tác rõ ràng. Trong giường như tuyết, sạch giường như băng. Trong giường như tuyết, sạch giường như băng. Làm tức phạm mà ngăn tức giữ. Làm tức phạm mà ngăn tức giữ. Tóm buộc lòng như thở ban sơ. Tóm buộc lòng như thở ban sơ. Điều chương nhỏ nhỏ như tơ. Điều chương nhỏ nhỏ như tơ. Dạy người đổi các thói khờ xưa kia. Dạy người đổi các thói khờ xưa kia. Đàn giảng giới chưa hề nương dựa. Đàn giảng giới chưa hề nương dựa. Nghĩa thượng thừa khó lựa khó phân. Nghĩa thượng thừa khó lựa khó phân. Tiếp thai một thở lần cần. Tiếp thai một thở lần cần. Chữ lần cần này nó là một từ rất là xưa nghe. Lần cần, lần cần có nghĩa là gì? Lần lửa qua ngày, bỏ trôi tháng ngày đó, lần cần. Sao rồi nghĩ lại ăn năn kịp gì? Sao rồi nghĩ lại ăn năn kịp gì? Kìa lẽ dạy chẳng ghi vào dạ. Kìa lẽ dạy chẳng ghi vào dạ. Nọ đạo huyền nào đã biết cho. Nọ đạo huyền nào đã biết cho. Chúng ta có một đại ý như thế này. Đại ý: người xuất gia hãy hết lòng thực tập quy nghi. Người xuất gia hãy hết lòng thực tập quy nghi. Và học rộng giới pháp hầu có được nền tảng vững chắc cho đời tu mai sau. Đây là cái đại ý của bài này. Mình đọc lại nè. Phật trước đã chế làm giới luật vì kẻ khờ ra sức mở mang, quy nghi pháp tắc rõ ràng. Trong giường như tuyết, sạch giường như băng. Làm tức phạm mà ngăn tức giữ. Tóm buộc lòng như thở ban sơ. Điều chương nhỏ nhỏ như tơ. Dạy người đổi các thói khờ xưa kia. Đàn giảng giới chưa hề nương dựa. Nghĩa thượng thừa khó lựa khó phân. Tiếc thay một thuở lần cần. Sao rồi nghĩ lại ăn năn kịp gì. Kìa lẽ dạy chẳng ghi vào dạ. Nọ đạo huyền nào đã biết cho. Đó là bài thứ 7 văn vần chúng ta vừa đọc qua. Và đại ý của nó là người xuất gia hãy hết lòng thực tập quy nghi và học rộng giới pháp, hầu có thể có được cái nền tảng vững chắc cho đời tu mai sau.
Trước khi qua bài này con có một câu hỏi bài trước đó.
Dạ rồi.
Là cái câu đầu: xưa đạo sư có điều nghiêm sắc. Chữ sắc này có phải là vật chất không anh?
À, không phải. Sắc là
sắc lệnh.
Sắc lệnh là lời ban của nhà vua đó.
À, dạ.
Dạ. Hôm trước mình có giải thích chữ sắc.
Dạ dạ. Dạ.
Sắc tứ tam bảo tự, tức là vua phong hiệu cho cái chùa đó tên là chùa Tam Bảo.
Yeah.
Sắc thường thường dùng để chỉ cho một người có rất có uy quyền. Yeah. Ban lệnh xuống. Đạo sư hữu sắc có nghĩa là Đức Phật ban cái pháp lệnh xuống. Nó có cái nghĩa lớn như vậy. Phật tiên chế luật khải sáng phát mong. Cái câu nguyên văn chữ Hán là Phật tiên chế luật khải sáng phát mong, thì ở đây dịch là Phật trước đã chế làm giới luật vì kẻ khờ ra sức mở mang. Khải sáng nghĩa là mở bài, dạy bảo. Mong có nghĩa là người mới học, đồng mong á. Đồng mong hay là mong muội. Chữ mong thế này nè, mong chữ Hán là chữ mong thế này. Trong tác phẩm nhà thiền có cái tác phẩm là Thiền Quyển Mong Cầu, tức là tác phẩm hay đẹp của nhà thiền để dạy cho những người mới học. Thiền Quyển Mong Cầu, cái chữ này văn cổ người ta hay sử dụng lắm. Quý vị hòa thượng xưa họ hay sử dụng là dạy cho người mong muội đó. Phật tiên chế luật khải sáng phát mong, quy tắc quy nghi tịnh như băng tuyết. Ở đây họ dịch là quy nghi pháp tắc rõ ràng, trong dường như tuyết, sạch dường như băng. Phải mất hai câu mới dịch xong cái câu quy tắc quy nghi tịnh như băng tuyết. Chỉ trì tác phạm thúc liễm sơ tâm. Ở đây dịch là làm tức phạm mà ngăn tức giữ, là dịch bốn chữ chỉ trì tác phạm thôi. Chỉ trì tác phạm. Dừng là giữ, mà làm là phạm. À, cái câu này dễ hiểu chứ hả? Thế nào là dừng thì giữ, mà làm thì phạm? Ví dụ như đừng uống rượu là giữ giới, mà uống là phạm giới. Rồi có trường hợp ngược lại là tác trì chỉ phạm nữa. Tác thì trì, chỉ thì phạm. Thế nào là tác trì, thế nào là chỉ phạm? Anh làm thì anh mới giữ, mà nếu anh không làm thì anh phạm. Đó là trường hợp mà mình gặp người đang lâm vào cái tình trạng bức ngặt khó khăn và đe dọa đến sinh mạng, mà mình không có cứu người ta, thì đó là anh phạm cái giới sát sanh. Có những trường hợp nói dối, đó là trì giới. Ví dụ thế nào? Ví dụ như ví dụ như thợ săn người ta đang đuổi con hươu và mình thấy nó chạy đi hướng đông. Ta tới hỏi mình đi chứ, anh có thấy con hươu tôi chạy hướng này không? Nói dạ không, tôi thấy nó chạy hướng tây. Cái đó là phạm tội nói dối rồi. Thế nhưng cái cách đó là anh nói dối, nhưng mà anh giữ giới, giữ giới không sát sanh. Còn nếu anh nói thật, tức là giữ đúng y cái pháp chế Phật dạy, đó là anh phạm giới sát sanh. Anh nói tôi thấy nó chạy hướng này, ông cứ đuổi theo hướng này thì giết một sinh mạng của chúng sinh rồi. Cho nên có trường hợp chúng ta dừng, đó là chúng ta trì giới. Chúng ta không làm là chúng ta giữ giới, và chúng ta làm là ta phạm giới. Có những trường hợp chúng ta làm coi như phạm giới, nhưng mà đó là cách anh giữ giới. Còn chúng ta cố chấp cái cách chúng ta giống như giữ giới, nhưng mà cái cách đó là ta phạm sát sanh hay là phạm nhiều tội khác. Đó là trường hợp chỉ trì tác phạm, là tác trì chỉ phạm. Trong nguyên văn chữ Hán nó là như vậy. Trong dường như tuyết, sạch dường như băng, làm tức phạm mà ngăn tức giữ. Nó giải thích mấy chữ này đó. Tóm buộc lòng như thỏ băng sơ. Ở đây là dịch cái câu gì? Thúc liễm sơ tâm đó, tức là giữ gìn cái tâm ban đầu của mình, nuôi dưỡng cái bồ đề tâm của mình. Vi tế điều chương cách chưa ổi tệ, là dịch cái câu này đấy. Điều chương nhỏ nhỏ như tơ, dạy người đổi các thói khờ xưa kia. Ở đây dịch thói khờ, nhưng mà ta nên nghĩ là tất cả những cái tập nghiệp xấu ác của tâm thức, của thân, của tâm, của miệng chúng ta, do quá khứ mình đã quân tập, gọi là vi tế điều chương cách chưa ổi tệ. Và câu kế tiếp là tỳ ni pháp tịch tằng vị thao bồi liễm nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt. Tức là cái pháp tịch tỳ ni, tức là gì? tức là cái đàn tràng học giới mình chưa từng thân cận, cái nơi dạy oai nghi, dạy giới pháp mình chưa từng học hỏi hoặc mình chưa từng thọ trì, thì cái kinh điển thượng thừa mình không thể nào thâm hiểu được. Tâm mình nó còn thô, thân hành mình nó còn rất là thô tháo, cho nên mình không thể đi vào niệm, vào định một cách dễ dàng được. Do vậy, cái bước đầu của người tu chúng ta là đi vào những cái đàn giảng giới này. Và nếu chưa có cái đàn giảng giới thì tối thiểu mình phải nghiên cứu về luật tạng, phải gìn giữ oai nghi. Và cái điều này đó là nền tảng rất là căn bản của người tu chúng ta. Hai câu kế là khả tích nhất sanh không quá hậu hối năng truy, tức là tiếc thai một thở lần cần là khá tiếc một đời luống qua đó. Sao rồi nghĩ lại ăn năn kịp gì là hậu hối năng truy. Cái câu này nó dịch bốn chữ thôi, hậu hối năng truy. Kìa lẽ dạy chẳng ghi vào dạ, nọ đã quyền nào đã biết cho. Là dịch cái câu cuối là giáo lý vị từng thố hoài, quyền đạo vô nhân khéo ngộ. Giáo lý mình chưa từng để lòng thì mình không thể thâm ngộ được sâu sắc những cái điều Đức Thế Tôn dạy trong kinh điển. Mình không nuôi dưỡng mình từng ngày bằng lời kinh tiếng pháp, bằng cái khả năng thực tập giới, thì mình không thể thâm ngộ được cái đạo màu nhiệm của Đức Thế Tôn đã chỉ bài. Đó là mình giảng lướt qua về cái nội dung của bài này. Giờ mình đi vô từng cái phân đoạn. Và các vị ghi nhận cho cái đại ý của chúng ta, đó là người xuất gia mình phải hết lòng thực tập quy nghi và phải học vào cái tạng luật của Đức Thế Tôn. Và cái điều này nó làm nền tảng rất là căn bản cho một đời tu của ta. Mình có thể chia bài này ra làm ba phần để chia sẻ với nhau như thế này. Phần thứ nhất mình nói về luật nghi của đạo Phật. Phần thứ hai mình sẽ bàn về sự cần thiết của pháp tịch tỳ ni đối với người xuất gia. Chữ pháp tịch tỳ ni này nghe nó dài quá ha. Pháp tịch tỳ ni tức là cái đàn tràng dạy kinh luật luận á, ta gọi chung là pháp tịch tỳ ni. Nhưng mà cái trọng tâm của đàn tràng dạy của những cái trường lớp đó là dạy chuyên về luật. Phần thứ hai mình nói đến cái sự cần thiết của tinh thần học giới đối với người tu. Nếu mình diễn dịch gọn lại, tức là cái tính chất rất là cần thiết của giới học đối với người tu chúng ta. Đó là phần thứ hai mình chia sẻ điều đó. Phần thứ ba mình chia sẻ về nuôi lớn tâm bằng giáo lý. Nuôi lớn tâm hay là nuôi lớn bồ đề tâm bằng giáo lý. Đó là ba điều trong nội dung của bài này mà chúng ta đi vào. Mình đi vào phần đầu là luật nghi của đạo Phật. Cái điều đầu tiên chúng ta nói đến cái sự hình thành luật nghi. Quý vị làm bộ ghi những cái dạng bài vậy đó. Cái mai mốt mình có gì mình viết lại, mình trình bày lại rất là dễ. Có hai điều chúng ta nói về sự hình thành luật nghi. Điều thứ nhất là mình nói về lịch sử hình thành của luật nghi trong quá khứ. Và dĩ nhiên cái phần thứ hai trong vấn đề hình thành luật nghi này, chúng ta nói đến cái quá trình có mặt của luật tạng cho tới hiện tại. Nó có một cái dòng chảy tất yếu và không hề có một cái học thuyết nào hay là một cái trường phái tu nào mà không có cái lịch sử nối dài cả. Và mình nhìn lại luật tạng thì các vị có thể nhận biết một điều là luật tạng có mặt sau khi tăng đoàn có mặt khoảng chừng 5-10 năm, chứ không phải mới đầu có mặt tăng đoàn là có những giới luật. Điều này nó cho mình một cái nhận biết như thế này. Giai đoạn đầu của các vị thánh đệ tử Đức Thế Tôn á, phần lớn các ngài tâm rất là thuần. Đến với Đức Phật, Đức Phật chỉ cần gọi mấy tiếng là Thiện Lai Tỳ Khưu thôi là thành tỳ kheo, chứ không có giới đàn tam sư thất chứng gì cả. Đó là điều thứ nhất. Theo cái nhìn của mình, nó hợp lý nhất á, là Đức Thế Tôn gọi Thiện Lai tỳ kheo tức là mặc nhiên truyền thọ tỳ kheo giới, mặc nhiên sát chứng đây là vị tỳ kheo đủ phẩm hạnh của vị tỳ kheo. Nhưng về phần hình thức của vị tỳ kheo thì chắc là các thầy phải tự cạo tóc cho nhau, rồi các thầy phải may y cho nhau, làm bát cho nhau, chứ không có chuyện là Thiện Lai tỳ kheo cái tóc tự rụng rồi ca sa khoác lên người. Mình hãy hiểu một cách tuần tự như thế. Mình nhìn bằng cái nhìn rất là thực tiễn đời thường đi, thì mình hiểu một điều là khi Đức Thế Tôn nói Thiện Lai tỳ kheo có nghĩa là mặc nhiên xác nhận đây là một vị, một thành viên của tăng đoàn, đây là người đủ giới pháp, có phẩm hạnh, xứng đáng là một người ở trong đoàn thể tăng già, không cần làm gì thêm cả. Xác chứng cho đây chính là một vị thầy đã đủ giới đức, đã có phẩm hạnh và có trình độ tâm linh tu hành tương đương với những thầy cùng ở trong hội chúng. Và xác nhận bằng cái ngôn ngữ, không cần bằng văn bản giấy tờ gì cả. Rồi sau đó thì các thầy tự động cạo tóc cho nhau, rồi làm những cái bát đất để đi khất thực, rồi khâu những mảnh vải lại để giúp cho thầy kia có được mảnh y. Không hề có cái chuyện mai sẵn 100 cái y để dành đó để cho các thầy xuất gia thì có y đâu. Quý thầy phải lượm vải, xin vải rồi làm y thôi. Cho nên mình hiểu điều đó như vậy đi cho nó giản dị.
Bà thầy luật nghi có phải là nó gọn của giới luật và quan nghi
không ạ? Luật nghi thì mình thường những cái từ mà mình dùng quen với nhau đó, một là giới luật, phải không?
Nghi là quan nghi.
Giới luật, hai là quy nghi. Chữ quy này đọc theo ngôn ngữ giọng Bắc, giọng Nam thì ta đọc là quan nghi, giọng Bắc là quy nghi. Và những cái từ này chút xíu chúng ta giải thích. Bây giờ chúng ta đang nói về vấn đề lịch sử hình thành luật nghi quá khứ. Các vị vừa nghe mình chia sẻ đó là có những điều đặc biệt. Là thứ nhất, Đức Thế Tôn không hề chế định ra giới điều bao giờ, giới pháp bao giờ hay luật nghi bao giờ, mà đó là cái diễn trình hình thành theo cái sự phát triển của giáo đoàn, của tăng đoàn. Tăng đoàn càng trưởng thành và càng đi về sau thì những cái điều vụn về tất yếu, những cái điều tiêu cực nó tự nhiên phát sinh. Cho nên tùy cái tâm thức của tăng đoàn, tùy cái xu hướng của giáo đoàn phát triển mạnh, rồi có những cái điều tiêu cực, và căn cứ vào đó Đức Thế Tôn chế định giới pháp, chứ không hề chế định sẵn để bắt anh vào khuôn. Mà cái này là do vì những lỗi lầm phát sinh trong chúng, cho nên Đức Thế Tôn chế định là nếu sống với nhau không hòa hợp thì không thể được, sống với nhau mà không có phạm hạnh thì không được, không thanh tịnh thì không phải là người tu. Cho nên lần lần nó hình thành cả một cái chiều dài theo cái sự phát triển đạo Phật mà có giới pháp. Thế thôi. Ví như mà Đức Thế Tôn sống thêm 20 năm nữa, tăng đoàn lớn mạnh thêm, thế thì có thể tới 500 giới tỳ kheo chứ không phải 250 giới. Ví dụ như thế, tại vì nó phát sinh tất nhiên thôi. Cho nên điều thứ nhất ta nhớ là lịch sử hình thành giới luật của Đức Thế Tôn dạy, đó là một cái diễn trình kéo dài theo với sự phát triển của tăng đoàn và đúng với tâm thức của quần chúng, đúng với tâm thức của chư tỳ kheo lúc bấy giờ mà Đức Thế Tôn chế định giới pháp. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, nếu nói lịch sử hình thành thì giới luật có mặt sau 10 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Dĩ nhiên rất là nhiều bộ luật, có những bộ luật nói chỉ có 4 năm sau thôi, và họ đều có một cái căn cứ nhất định để họ khai triển là hoặc là 4 năm hoặc là 10 năm. giới đầu tiên của Ba La Di chế định thì 4 năm sau khi tăng đoàn có mặt thì có mặt cái giới đầu tiên là giới dâm rồi. Có nơi thì nói như thế. Nhưng mà khảo trong kinh tạng thì thưa các vị, vào năm thứ 10 sau ngài Đức Thế Tôn hành đạo, tức là giữa cái mùa an cư năm thứ 10 tại Vệ Xá Ly thì phải, có một sự cố xảy ra. Đó là hai vị, một vị là chuyên về kinh, một vị chuyên về luật, cãi nhau, gây cái tình trạng phân hóa trong giáo đoàn. Và cãi nhau có chuyện nhỏ nhỏ thôi. Một ông á thì tiết kiệm nước, cho nên sử dụng nước ở trong hệ thống nhà cầu xong là không có đổ, và nó sinh ra một số lăng quăng ở trong đó. Rồi cái vị luật sư á thì nói là nó sinh lăng quăng như thế mà sử dụng thì phạm tội sát sanh. Ông kia nói nếu ông đổ nước thì ông cũng phạm cái tội là phí phạm tài sản của thiên nhiên. Và hai ông cãi nhau. Và đầu tiên thì cái sự cãi vã của hai người sau đó nó kéo thành sự cãi vã của hai nhóm. Và Đức Thế Tôn xuất hiện, ngày khuyên, ngày nói thôi các ông hãy nhiếp tâm trong chánh niệm, đừng có cãi nhau nữa trong mùa an cư. Các ông nói dạ bạch Đức Thế Tôn, ngày già rồi, ngày hãy ngồi bên để nghe chúng con cãi cho ra lẽ, con không thể nhịn thua được chuyện này. Con căn cứ vào luật tạng, con căn cứ vào lời dạy của Đức Thế Tôn. Ông kia nói dạ con cũng căn cứ vào pháp quy của Đức Thế Tôn chế định, cho nên điều con nói là điều đúng. Ông này cũng nói điều con nói là điều đúng. Và Đức Thế Tôn khuyên ngăn ba lần như thế không được, cho nên Đức Thế Tôn nói thôi thì mùa ăn cư này không có được thanh định, thôi ta đi ăn cư một nơi. Thế là ngài mang bát, ngài không cho thì giả theo, đi vào rừng ăn cư một mình bên gốc cây. Đó là mùa ăn cư thứ 10, cái sự việc xảy ra ở thành Vệ Xá Ly. Và sau mùa ăn cư đó thì chúng cư sĩ họ rất là bất mãn về sự bất hòa hợp của quý thầy, cho nên họ làm áp lực. Một là các vị đi thỉnh Đức Thế Tôn về, hai là tôi không cúng dường nữa, chẳng ông chết đói. Và sự việc nó nghiêm trọng, nó đổi cư sĩ người ta rất là buồn và họ làm áp lực như thế. Thì các vị nghĩ là thời xưa những cái tình trạng tiêu cực trong tăng đoàn cũng có, cãi lộn nhau cũng là chuyện rất bình thường. Và đó là lịch sử hình thành từ ban đầu để có ra những cái giới pháp, gọi là những cái pháp quy chế định ngay ban đầu nó có mặt. Một là sau 4 năm Đức Thế Tôn thành đạo thì đã có những cái giới pháp như Ba La Di có mặt, và dần dần thành những cái điều chương nhỏ nhỏ. Sau này những cái pháp quy trong sinh hoạt già lam trong đại chúng thì phải có 10 năm sau. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta ghi nhận về lịch sử hình thành ban đầu. Và sau đó, sau khi Đức Thế Tôn niết bàn thì có một cái cuộc kiết tập đầu tiên ở thành Vương Xá. Các vị còn nhớ cuộc kiết tập đầu tiên chứ ha? Sau khi Đức Thế Tôn niết bàn xong rồi thì trong mùa an cư năm đó, ngài Ca Diếp Nghệ vân tập thánh chúng đệ tử về, và 500 vị trùng tuyên lại những điều Đức Phật dạy, trùng tuyên về kinh, về luật thôi, chứ còn luận lúc bây giờ vẫn chưa có. Thì lần kiết tập ban đầu người ta gọi là Tất Bát La kiết tập, hoặc là Ngũ Bách La Hán kiết tập, cũng là lần kiết tập đầu đây. Và lần này ngài Uvali ngài lên pháp tòa, ngài tụng luật tạng 80 lần, cho nên lần này gọi là Bát Thập Tụng Luật. Luật tạng được kiết tập ban đầu được gọi là Bát Thập Tụng Luật, tại vì tụng tới tụng lui 80 lần vậy, tụng thuộc lòng. Các vị nghe cái điều này rồi mới tri ân các bậc tiền bối của chúng ta. Đức Phật nói một lời hay là tăng chúng tổng hợp lại chế ra những cái pháp quy để sinh hoạt thì các ngài phải học thuộc lòng. Và lần kiết tập đầu ta nên nhớ là chưa hề ghi vào văn bản giấy viết gì cả. Lần thứ hai dường như cũng chưa có văn bản, lần thứ ba mới bắt đầu có văn bản hình thành thôi. Và lần đầu được gọi là Bát Thập Tụng Luật, và truyền đi đến nhiều đời.
Thưa thầy, con có một câu hỏi.
Dạ.
Rồi hồi nãy cái chuyện vậy là Phật chế ra cái luật gì thưa thầy?
Dạ thưa, sau đó thì Phật chế ra Thất Diệt Tránh Pháp. Là Thất Diệt Tránh Pháp.
bảy sự nhất diệt tánh cải.
Dạ, bảy phương pháp nhất sự tánh cải đó. Thất diệt tánh. Tức là bảy phương pháp dứt trừ sự tranh cãi.
Mà sự tỏ đất bắt la là cái thành hay là cái
dạ cái hang.
Cái hang.
Dạ cái hang, cái hang, cái động. Dạ động, động tất bắt la. Mình nói một chút về cái này. Các vị mà đọc ở trong Đại Trí Đồ Luận á, các vị thấy thương lắm. Khi thiêu Đức Thế Tôn xong rồi thì Ngài Ca Diếp, Ngài mới lên trên đỉnh Tu Di á, Ngài dùng cái âm thanh chấn động tam thiên thế giới để phát ra cái lời kêu gọi các vị thánh đệ tử đừng niết bàn, hãy kiết tập kinh điển rồi mới được vào niết bàn. Tại vì thời Đức Thế Tôn tại tiền, các thầy tỳ kheo đều chứng quả A-la-hán rất là nhiều, và khi hay Thế Tôn niết bàn là một số quý thầy nhập niết bàn theo, đều là những vị con có hiếu cả. Mà ví dụ như ta biết Xá Lợi Phất trước khi Đức Thế Tôn niết bàn thì Ngài thưa Đức Thế Tôn là con xin phép được niết bàn trước Thế Tôn, con đã từng là tướng quân chánh pháp của rất nhiều vị Thế Tôn và thời nào cũng thế, con không nỡ nhìn thấy Đức Thế Tôn niết bàn cho nên con xin được phép niết bàn trước. Thì cái gương của Ngài nó làm cho một số các vị A-la-hán cũng nhập niết bàn. Do vậy cho nên sau cái lễ trà tỳ Thế Tôn xong rồi thì Ngài Ca Diếp, Ngài mới kêu gọi và Ngài dùng thần thông làm cho âm sắc của mình nó chấn động có diêm phù đề, gọi các vị đại A-la-hán đang thiền tịnh, độc cư, đang nhập định á, phải trú lại thế gian để kiết tập kinh điển, tam tạng thánh điển của Phật kiết tập xong rồi các ông mới được niết bàn. Và Ngài kêu gọi như thế xong rồi thì Ngài mới sai thị giả, nói ông lên cung trời Đao Lợi, ông thỉnh Ngài, không biết cái ông gì mà tôi quên, ông đó là thần thông giỏi hơn Ngài Mục Kiền Liên. Và đặc biệt cái ông cụ đó thì ông không có ở nhân gian, ông lên trên cung trời, ông ở trên đó, ông thiền hành trên đó. Và thị giả lên nói và bạch Ngài, đại hội kiết tập ở hang Tất Bát La vừa chuẩn bị, thí chủ là vua A Xà Thế phát nguyện là cúng dường và hộ trì chư tăng tứ sự để chư tăng an cư trong 3 tháng kiết tập thánh tạng của Đức Thế Tôn, và chúng con xin cung thỉnh Ngài về nhân giới để Ngài tuyên đọc kinh tạng. Ông cụ đó thì giỏi hơn Ngài A Nan, thần thông giỏi hơn Ngài Mục Kiền Liên. Càng hỏi chứ, Thế Tôn niết bàn rồi, thế thì tướng quân chánh pháp siêu huynh ta là Ngài Xá Lợi Phất đâu? Thì giả nói và bạch Ngài, Ngài Xá Lợi Phất cũng niết bàn rồi. Ông nói ồ, thế thì còn vị thứ hai siêu huynh ta là Ngài Mục Kiền Liên đâu? Nói dạ thưa Ngài, Ngài Mục Kiền Liên cũng niết bàn trước Đức Thế Tôn niết bàn. Ông nói ồ, thế thì ta cũng niết bàn. Tưởng Chúa đi rồi thì tưởng con mới đi theo, tức là voi Chúa đi rồi thì voi con mới đi theo thôi. Xin ông về nói lại đại chúng hãy kiết tập kinh điển đi, còn ta xin phép được vào niết bàn. Thế là ông bay lên nửa không gian, ông phóng quả quan tam muội, ông tự đốt hình hài của ông và vào niết bàn. Đó là cái chuyện lần kiết tập đầu tiên ở động Tất Bát La. Và sau đó thì một số thánh đệ tử còn lại, Ngài Ca Diếp Ngài mới vân tập về động Tất Bát La này. Và tại Vương Xá Thành đó thì vua A Xà Thế Vương chịu trách nhiệm làm một vị thí chủ cúng dường đại chúng nhân cái mùa an cư năm đó, để đại chúng có được trọn vẹn cái thì giờ trùng tuyên lại tam tạng thánh điển của Phật. Và khi đại hội kiết tập vân tập xong đâu đấy thì đếm tới đếm lui được có 499 ông à, cộng với Ngài A Nan nữa thì mới được 500. Thế nhưng mà trong 500 các vị tôn đức đó thì Ngài Ca Diếp, Ngài dùng tuệ nhãn Ngài nhìn một vòng thì duy nhất chỉ có một mình A Nan là người còn lậu hoặc chưa chứng thánh quả A La Hán, cho nên ông đuổi ra. Ông nói đây là thánh chúng lậu hoặc đã sạch và trùng tuyên lại kim ngôn của Phật nói đâu thể để cho kẻ phàm phu tâm còn đầy lậu hoặc như ông hãy ra ngoài. Và rất là tội nghiệp A Nan, bình thường ngày xưa là thị giả hầu Đức Thế Tôn, ai cũng trọng thị cả. Ấy vậy mà Đức Thế Tôn vừa niết bàn xong cái bị mấy ông A Nan hiếp, khóc mờ hết. Rất là tội nghiệp. Và A Nan chống chế không được, Ca Diếp hài tội. Tội thứ nhất là khi Thế Tôn du hành từ phương Nam về phương Bắc để đến Ta La sông Thọ, Thế Tôn khát nước kêu ông đi lấy nước. Ông bạch Đức Thế Tôn là hôm nay có 500 cỗ xe nó vừa đi ngang cái dòng sông cho nên nước rất là đục. Thế Tôn phải chịu khó nhịn khát đợi con tới dòng sông lớn cái con múc cho Đức Thế Tôn uống. Bất hiếu, một tội. Tội thứ hai, cái ngày đó ông xếp Sangati của Đức Thế Tôn, tức là cái tăng già lê, cái đại y Đức Thế Tôn, ông dậm lên gốc y. Hai tội. A Nan nói và bạch sư huynh, bữa đó gió lớn quá mà có mình em, cái y của Đức Thế Tôn thì dài lắm, em làm sao có thể xếp được, cho nên lỡ dậm đó. Đâu có như ông nói được, trong tăng chúng không hề thiếu vắng, đại chúng rất là đông, chỉ cần ông gọi một tiếng bao nhiêu người đến giúp ông. Cái đó là tội thất kính rõ ràng thôi. Và 7-8 tội như vậy, bắt tội rồi A Nan buồn thảm vô cùng và nhắc là mình là người học rất là thuần kinh điển, những lời dạy Đức Thế Tôn rất là thuộc. Ấy vậy mà bây giờ không cho mình đi vô trùng tuyên lời dạy Đức Thế Tôn. Cái ông buồn, ông ra ngoài. Và ông vừa sầu thảm vừa tủi hổ, cho nên ông quyết lòng là phải thành tựu đạo nghiệp ngay hôm nay thôi. Thế là ông đi thiền hành cả một đêm, cho tới lúc gần sáng mỏi mệt vô cùng, ghé lưng lại định nằm nghỉ một chút, đầu vừa nghiêng nghiêng chưa chạm gối thì lậu hoặc dứt sạch chứng quả A-la-hán ngay cái lúc đó. Cho nên trong truyền thuyết nói là có một ông chứng quả mà không phải nằm, không phải ngồi, không phải đứng là ông nào? Mà ngã A-nan. Không phải nằm, không phải ngồi, không phải đứng, nghiêng nghiêng sửa đoạn nằm thôi. Đó là chuyện của Tất Bát La Kiết Tập. Và sau đó thì chúng ta biết là ngũ bách A-la-hán này đều là những vị đã trừ sạch hết hoặc nghiệp. Năm trăm vị A-la-hán này bên tăng á. Lần kiến tập đầu tiên là tăng chúng tập trung trong một cái động đá thôi, một cái hang thôi. Và
sau bao nhiêu năm mà mới cho đi xuất gia đó chứ thầy?
Thưa Đức Thế Tôn về thăm nhà lần thứ hai là đi giới xuất gia. Lần đầu là sau 3 mùa an cư Đức Thế Tôn về thăm lại Ca Tỳ La Vệ. Và lần thứ hai dường như 7 năm sau. 7 năm sau khi Tịnh Phạn Vương mất, Đức Thế Tôn về lễ tống tán nhơ cho Tịnh Phạn Vương xong, thì lúc bấy giờ bà Maha Ba Xà Ba Đề cùng với một số người trong hoàng triều đến xin Đức Thế Tôn xuất gia. Đức Thế Tôn không chấp nhận và Đức Thế Tôn về lại về Sa Ly. Trên con đường về thì các bà hoàng phi mới bàn với nhau, nói là bây giờ mình phải chứng minh cho Đức Thế Tôn thấy là mình cũng có thể sống đời sống khất sĩ. Cho nên các bà tự cạo tóc quấn y, rồi các bà đi bộ từ Ca Tỳ La Vệ xuống phương Nam, gặp Đức Thế Tôn ở gần về Sa Ly. Và đi tới nơi thì bà nào bà ấy đều chân rướn máu cả và xin Đức Thế Tôn xuất gia. Thì bấy giờ Ngã Nan làm thị giả, ngài mới hết lòng bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn mới có một cái pháp chế đặt ra và lúc bấy giờ giáo đoàn Tỳ Kheo Ni bắt đầu có mặt, là khoảng 7 năm. Và mình đang nói chuyện về lịch sử hình thành luật tạng trong quá khứ. Và lần đầu tiên các vị ghi nhận cho là Bát Thập Tụng Luật, có nghĩa là luật tạng này được ngài Ubali tụng 80 lần, ngài đọc thuộc lòng 80 lần. Và sau đó thì đệ tử ngài Ubali có một vị cũng thuộc lòng luật tạng, có 5 người đệ tử. Sau đó mình không nhớ là mấy đời, nhưng mà có một vị tên là Uba Cúc Đa. Tới thời ngài Uba Cúc Đa, điều thứ nhất mình ghi nhận đó là lần đầu tiên luật tạng được kết tập, được gọi là Bát Thập Tụng Luật. Và sau đó nhiều đời thì có ngài Uba Cúc Đa. Đây là một vị luật sư rất là lỗi lạc, và dưới ngài gồm có 5 người đệ tử. 5 ông đệ tử này, cái khả năng nhớ của ông nó không có còn nguyên vẹn và trọn vẹn y như điều mà ngài Ubali ngày xưa đã trùng tuyên 80 lần. Cho nên mỗi ông chủ trì một bộ phái và các ông chia nhau mỗi người kiết tập riêng, cho nên nó hình thành 5 cái bộ luật tạng khác nhau. Ví dụ như chúng ta biết hiện tại đã có Maha Tăng Kỳ luật nè, Maha Tăng Kỳ, tứ phần luật nè, ngũ phần luật nè, và thập tụng luật nè, là 4 bộ rồi ha. Còn bộ nữa là bộ thứ 5 mình không nhớ, để hẹn thiếu nợ đó đi thì tính. Maha Tăng Kỳ nè, bộ thứ 2 là bộ tứ phần nè, bộ thứ 3 là ngũ phần, bộ thứ 4 là thập tụng luật. Và đây là 4 bộ luật tạng mà chúng ta thường gặp trong văn học luật tông. Và cái quá trình hình thành của nó là từ 5 người đệ tử của ngài Ubhakuddha. Phân nhánh lúc bây giờ Phật giáo đã thành giai đoạn của Phật giáo bộ phái, phân nhánh ra từng phần và mỗi một ông chủ trì một cái công cuộc sưu tập luật tạng, cho nên nó hình thành 5 bộ luật khác nhau như thế này. Đó là chúng ta nói đến cái lịch sử hình thành luật nghi trong quá khứ. Và người ta có một cái từ chung gọi những cái bộ này gọi là quản luật. Và trong Quy Sơn thỉnh thoảng ngài Quy Sơn hay nhắc là mở đầu của 10 giới sa di đó, đây là những cái phần tốt yếu được trích ra từ luật tạng, tức là từ quản luật này. Còn nếu các vị mà muốn đọc rộng thì phải đọc vào quản luật. Mở đầu của 10 giới sa di dường như nó có cái phần này, các vị đọc lại thì nhớ. Tức là 10 giới sa di, 24 thiên oai nghi, nó là cái phần trích yếu từ cái tạng luật này mà ra. Mà tạng luật là gồm chung cả 5 bộ thế này: Tăng Kỳ, tứ phần, ngũ phần và thập tụng luật. Tuy nhiên cái lịch sử hình thành luật nghi của hiện tại á, thì người ta trọng thị tứ phần luật rất là nhiều, và hầu như đều nghiên cứu vào tứ phần luật, ít có ai nói về những cái bộ luật trước. Tất nhiên bây giờ nếu các vị nhìn vào cái thư tịch Việt Nam thì các vị thấy là Việt Nam đã dịch ra cái bộ Maha Tăng Kỳ luật rồi. Và các cái bộ cũng đóng góp cho cái kho tàng luật tạng gồm có Tỳ Nã Gia Tạp Sự, rồi gì nữa, Yết Ma Chỉ Nam, vân vân, rất là nhiều. Hiện đại là thư tịch về luật tạng chúng ta có rất là nhiều, tuy nhiên vẫn là một phần rất nhỏ trong cái gia tài của luật tạng mà thôi. Đó là mình nói một chút xíu về lịch sử hình thành được nghi quá khứ.
Bậc thượng đạo trong có luật tứ phần đó, bậc thượng đạo.
Dạ.
Rồi của tăng riêng, rồi của ni riêng đó bậc.
Đúng rồi. Tỳ kheo ni giới bản, tỳ kheo giới bản. Nó có hai phần nhé. Đó là điều thứ nhất mình nói về lịch sử hình thành được nghi quá khứ. Và mình chia sẻ thêm về cái hình thành được nghi trong hiện tại. Nó bắt nguồn từ Trung Quốc. Và người ta suy tôn ngài Đạo Tuyên là tổ của luật tông à. Ngài có mặt vào năm 596 và ngài mất vào năm 667. Và các vị mà đọc vào ngài Đạo Tuyên thì thấy ngài có nhiều điều rất là kỳ lạ. Trong luật tông suy tôn ngài là Ca Diếp Tái Lai á, ngài tu hạnh Đầu Đà rất là kham khổ. Và có một hôm ngài đi thiền hành, bất chợt sao nó trật chân, nó trợt cái vũng nước hay là dép ông trơn quá gì đó, nó té bật ngửa ra. Và khi bất thần té như vậy thì ông ngạc nhiên vô cùng là sau lưng mình có một người đưa tay ra đỡ vậy. Nhìn lại thì cái tướng anh chàng kia mũ miệng khôi ngô, tay cầm gián bài sử, hỏi chứ ông là ai vậy? Ông kia nói dạ thưa tôi là hộ pháp, ngài là cái vị thầy giữ luật nghi rất là nghiêm, cho nên luôn luôn tôi phải theo hộ vệ ngài, ngài không bao giờ té rớt đất được hết đó. Tôi có phía sau. Và sau đó thì cái vị thần hộ pháp kia mới dâng cho ngài đạo tiên một cái chiếc răng của Đức Thế Tôn. Ngài nói là ngày xưa dường như là trời tứ thiên vương chứ không phải là ngài hộ pháp, trời tứ thiên vương. Cái vị trời kia nói thưa ngài, ngày xưa lúc mà trà tỳ Đức Thế Tôn đó, tôi có đi theo và chư thiên được chia cho một phần xá lợi Đức Thế Tôn. Và hôm nay nơi đất nước này ngài là một bậc tái lai, là vị gìn giữ luật rất là nghiêm, cho nên tôi xin cúng dường để cho ngài xây tháp thờ xá lợi của Đức Thế Tôn ở trên vùng đất này. Và cách thành phố Bắc Kinh dường như không xa lắm có một cái chùa thờ xá lợi, có dịp chúng ta tra thử cho biết cái chùa đó tên là chùa gì. Và câu chuyện này trong cái truyền thống của lịch sử Luật Tông họ ghi rất là rõ. Và ông cụ này gọi là vị tổ sư Luật Tông là do vì khả năng trừ lực của ông rất là nghiêm. Và nói như thế không có nghĩa là ông là người dịch ra những cái văn bản luật, mà tất cả những cái văn bản của luật tạng nó đã có mặt vào thế kỷ thứ 3, tức là vào năm 222. Thì ngài Đàm Ma Kala đã dịch ra một cái cuốn đầu tiên gọi là Tăng Kỳ Giới Bản. 222, Đàm Ma Kala dịch ra cái cuốn Tăng Kỳ Giới Bản. Thế thì giữa thế kỷ thứ 3 đã có luật tạng rồi. Và vào năm 404, ngài La Thập và bạn của ngài là ngài Phất Nhã Na La. Mình đi lang thang trong lĩnh vực này cho vui nha. Đã dịch ra một bộ là Thập Tụng Luật, 61 quyển. Các vị thấy là khủng khiếp chứ ha. Đó là lần thứ hai luật tạng có mặt vào năm 404. Mình vừa chia sẻ với các vị là ngài đạo tiên được gọi là tổ của Luật Tông, ngài có mặt vào cuối thế kỷ thứ 7, tức là 667 là ngày mất của ông. Thì khoảng giữa thế kỷ thứ 7 người ta mới suy tôn ông là tổ của Luật Tông. Nhưng mà cái nền tảng làm nên Luật Tông, Luật Tạng của Trung Quốc á, tức là những tác phẩm được dịch thuật từ trước đó rất là nhiều. Giữa thế kỷ thứ 3 đã có ngài Đàm Ma Kala, và đầu thế kỷ thứ 5 thì đã có ngài La Thập dịch Thập Tụng Luật rồi. Và mình giải thích thêm, Tăng Kỳ Giới Bản là một cái cuốn duy nhất, có một cuốn thôi. Nó làm nền tảng để cho các thầy thiết lập đàn tràng, truyền trao giới pháp, và cái chuẩn mực của một đời sống sa môn được gói trọn trong cái quyển Tăng Kỳ Giới Bản này. Nó làm nền tảng dựng tăng ban đầu. Kế đó thì vào đầu thế kỷ thứ 4 thì ngài La Thập và ngài Phất Nhã Đa La mới dịch Thập Tụng Luật, 61 cuốn. Và lần thứ hai là vào năm 418 thì ngài Pháp Hiển và Phật Đà Bạc Đà La. 412.
Và sau đó 404 ngài Cô Ma La Thập rồi cái ngài gì nữa?
Phất Nhã Đa La. Và hai ông hợp tác. 418 thì Phật Đà Bạc Đà La và Pháp Hiển. Mình giải thích về ngài Pháp Hiển. Ngài Pháp Hiển là người đầu tiên vượt biển qua Ấn Độ thỉnh kinh trước ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang thì thỉnh kinh vào thế kỷ thứ mấy? Dường như đầu thế kỷ thứ 8. Và ngài Pháp Hiển này thì ngài đã đi vào Ấn Độ vào thế kỷ thứ 5 rồi. Và hai cụ này hợp tác dịch ra bộ Maha Tăng Kỳ Luật. Những cái này mà trí nhớ mình không tốt là mình không có nhớ nổi cái chuyện này. Và mình giải thích thêm một vài điều về Maha Tăng Kỳ Luật. Cái Maha Tăng Kỳ Luật này nó có mặt từ Đại Chúng Bộ, cái thời đi vô lĩnh vực lịch sử này nó linh tinh nhiều quá, quý vị có đủ nhớ không?
Là phải viết, phải nhớ thôi.
Mình giải thích mình nên hiểu chút xíu thôi, rồi lần lần chúng ta học và chúng ta sẽ đi vào bản lịch sử này cũng rất là vui. Mình giải thích để các vị thấy là Phật giáo thời đầu gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, phải không? Kế Phật giáo Nguyên Thủy là Phật giáo Bộ Phái. Cái thời Phật Niết Bàn khoảng 500 năm về sau thì cái dòng chảy của Đạo Phật nó chia làm tới 20 nhánh này. 20 nhánh đó thì nó có những cái như là Đại Chúng Bộ nè, Kê Dận Bộ nè, Chế Đa Sơn Bộ nè, vân vân, rất là nhiều bộ. Thì mỗi một bộ họ tập trung giáo thuyết của Phật khác nhau, họ tập trung luật tạng khác nhau. Và cái Đại Chúng Bộ này nó phát triển ở miền Bắc Ấn Độ. Họ kiết tập luật tạng của Phật thành cái bộ Maha Tăng Kỳ Luật.
Đại Chúng Bộ là có cùng thời với là Thượng Tọa Bộ mà.
Dạ, nó phân ra làm một lúc hai bộ đó. Và cái điều cần ghi nhận thêm nữa là vào khoảng 410 thì Ngài Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm. Phật Đà Gia Xá, Trúc Phật Niệm, dịch bộ Tứ Phần Luật. Tứ Phần Luật gồm có 60 quyển. Chúng ta thấy cái quyển Tứ Phần dày có nhiêu đây mà mình đọc ngắn ngược ngắn xuôi, chưa chắc gì quý vị thọ giới xong rồi quý vị đọc hết Tứ Phần Luật. Trong khi đó thì trong luật tạng nó tới 60 quyển là. Nó không phải giản dị như mình thấy.
60 quyển thành một quyển Tứ Phần Luật phải hơn
nó nhiều hơn. Cái Tứ Phần Luật của mình hiện là Tứ Phần Luật được lược trích lại. Và năm 423 thì Phật Đà Thập, 423 thì Phật Đà Thập dịch Ngũ Phần Luật 30 quyển. 423 Phật Đà Thập dịch Ngũ Phần Luật. Đó là vài nét về cái diễn trình của lịch sử hình thành luật nghi cho tới hiện tại. Và đặc biệt là Việt Nam chúng ta chỉ phổ biến ngày xưa có Tứ Phần Luật mà thôi. Các vị nhớ nha, đây là hai ông tổ dịch thuật Tứ Phần Luật. Một là Phật Đà Gia Xá, hai là Ngài Trúc Phật Niệm. Và sự có mặt của nó là vào năm 410. Và nội dung của nó có trọn trong 60 quyển này. Đó là vài nét về lịch sử hình thành luật tông trong quá khứ cho tới hiện tại. Mình lặp lại một điều nữa. Thưa đại chúng là luật tông, họ tôn sùng Ngài Đạo Tuyên là tổ luật tông. Nhưng một điều mình nên nhớ tất nhiên đó là Ngài không phải là người dịch ra những cái tác phẩm luật. Ngài chỉ tập trung tất cả những tác phẩm luật đã có trước đó và hình thành một cái hệ thống. Và đặc biệt sở dĩ được tôn xưng là luật tông do vì Ngài trì luật rất là nghiêm. Thứ hai là một đời Ngài giảng dạy, viết lách, chú giải, truyền bá duy nhất luật thôi, cho nên được gọi là tổ của luật tông. Và cái tông này họ phát triển rất là mạnh, họ làm nền tảng cho Phật giáo Trung Hoa, họ cũng làm nền tảng cho Phật giáo Việt Nam. Và cái bộ duy nhất mà luật tông họ hành trì, họ phổ biến đó là Tứ Phần Luật, chúng ta quen gọi là Tứ Phần Giới Bản. Còn Thập Tụng Luật, Ngũ Tụng Luật, Maha Tăng Kỳ Luật vân vân nó có tên, nhưng mà cái sự truyền bá của các bộ luật này dường như không phổ biến rộng, không phổ biến sâu và không có ứng dụng nhiều trong cái sinh hoạt của tăng sĩ giống như Tứ Phần Luật. Đó là mình tóm tắt lại cái nội dung mình vừa trình bày về cái chủ đề sự hình thành luật nghi để các vị ghi nhận. Điều kế tiếp mình nói đến cái vấn đề quan trọng, vấn đề B thôi. Đó là nội dung và sự quy hướng của luật nghi. Mình giải thích từ ngữ một chút. Có hai từ chúng ta quen dùng, một là từ luật, hai là từ giới. Thế nào là luật, thế nào là giới? Thưa, giới là những cái điều chương nhỏ nhỏ. Ví dụ như giới cấm sát sanh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm nói dối. Nhưng mà luật thì nó bao hàm luôn cả giới, cho nên gọi là luật. Người ta gọi là luật tạng mà không gọi giới, không có gọi giới tạng, có phải vậy không? Chứng tỏ là trong luật nó bao hàm luôn hai điều. Phần thứ nhất là giới bản nè. Phần thứ hai, mình không có chuyên về cái này nha. Bữa nay mình đi qua cái lĩnh vực của người khác. Mình chuyên về cái chuyện tu, chứ mình không phải chuyên về văn bản. Dạ, cái này của thầy khác, chứ không phải của mình đâu. Mình ăn gian chút xíu vậy vui. Thưa, mình giải thích lại để các vị nhớ. Điều thứ nhất là giới nó nằm ở trong luật. Luật nó bao trùm luôn cả giới. Thường thường giới chỉ cho những cái điều khoản nhỏ nhiệm hoặc lớn. Những cái quy chế là chư tăng phải giữ gìn cái này, phải giữ gìn cái này, giữ gìn cái này. Còn luật thì nó bao hàm luôn trong đó. Có những cái quy chế về an cư, kiết hạ, tác pháp yết ma, Bồ Tát, tụng giới, thiết lập đàn tràng cho người xuất gia, hoặc là giải chế an cư, hoặc là phạt tội. Anh phạm cái đó trục xuất nè, phạm cái này biệt trú nè, phạm cái này sám hối nè, phạm cái này phải học lại, phạm cái này vân vân. Nó gồm có hình phạt ở trong đó. Và tất cả những cái điều đó thì người ta gọi là kiền độ. Cái danh từ này mình cũng cần làm quen. Giới bản thì họ dịch ra cái từ chính của nó là ba la đề một so. Còn kiền độ thì dịch ra từ cái từ tiếng Phạn. Tôi có ghi kia mà tôi thấy dài dòng văn tự quá, để dành đó, không có buồn chép cho quý vị làm gì. Nhưng mà mình nên nhớ là giới bản tức là những cái giới điều được Đức Thế Tôn và chư Thánh đệ tử ngày xưa chế định. Còn những cái kiền độ này, đó là nó phát triển theo cái sự lớn mạnh của tăng đoàn để nó hình thành tổ chức. Nó mang cái đặc tính xây dựng tổ chức, gọi đó là kiền độ. Kiền độ này nó tương đương với phẩm hoặc là tiết. Tiết là thế nào? Giống như từng chương vậy đó, từng phần vậy đó. Đây là cái phần về an cư, đây là phần kiết hạ, đây là phần xả giới, đây là phần xử phạt chư tăng phạm giới. Đó là từng phần, nhưng mà cái ngôn ngữ họ dịch âm từ cái tiếng Sanskrit á thì gọi là kiền độ. Một cái là ba la đề mộc so, một cái là kiền độ. Và ba la đề mộc so tức là giới bản. Tôi có một cái điều rất là đáng trách, đó là thế này. Uống miếng nước ha, nói chuyện bên ngoài chút cho vui. Quý vị biết cái gì đáng trách không? Thường nước tới chôn mới chịu nhảy. Ví dụ như sáng nay thì đến đây để học Quy Sơn, thì hồi tối tôi mới bắt đầu lật bài học về Quy Sơn ra để tra cứu, chưa bao giờ làm trước cả. Rồi làm việc một cách rất là vội vàng, cho nên có khi mình không có tương tác lắm trong cái khâu ghi chép để cho các vị theo dõi bài cho nó kỹ.
Như đại học cũng chết rồi, đâu còn kỹ nữa, đâu biết chết cả nào.
Thú thật, xin sám hối trước đại chúng là mình khá bận, cho nên mình không có ghi chép bài cho kỹ, mình cứ ghi cái sườn thôi. Ví dụ như cái sườn của bài này có ba điều cần chia sẻ cùng các vị là đủ rồi đó. Thế là nó chắc được rồi này. Rồi sau đó thì nhìn lại sao thấy nó đơn sơ quá, muốn khai triển để cho các vị nắm được vài vấn đề. Và mình xin lặp lại vài điều để các vị nhớ. Điều thứ nhất á là giới là những cái điều chương nhỏ, và luật thì nó bao hàm luôn giới. Và trong luật nó bao hàm luôn giới, cho nên trong nó có hai cái tính chất. Một là giới bản, tức là giới này. Hai là kiền độ, tức là những cái pháp chế do Tăng Đoàn và do Đức Thế Tôn thiết định để xây dựng tập thể tăng già. Lặp lại như thế để cho các vị ghi nhận cho nó dễ. Đó là mình chia sẻ về ý nghĩa của giới và luật. Cái thứ hai thì mình chia sẻ thêm nội dung khái quát của nó. Một là ý nghĩa nè. Thứ hai là nội dung khái quát. Thứ ba là lợi ích của luật nghi. Khái quát về giới thì chúng ta có rất là nhiều. Cái điều này thì các vị có thể tra ra để thấy là Đức Thế Tôn đặc biệt là có những cái pháp chế, có những cái pháp chế cho hàng cư sĩ, có những cái pháp chế cho chúng xuất gia, và có những cái pháp chế thông cho cư sĩ và xuất gia. Pháp chế cho cư sĩ gồm có ngũ giới, bát quan trai giới. Pháp chế cho hàng xuất gia gồm có sa di, tỳ kheo ni, thức so. Và một cái pháp chế, một cái giới luật thông cho cư sĩ và xuất gia là Bồ Tát giới. Và ba lĩnh vực này nó bao hàm, và chúng ta có thể nghiên cứu vào những cái văn bản để biết khái quát về tinh thần giới luật của Đức Phật. Điều cuối cùng mình chia sẻ trong cái nội dung và quy hướng của luật đó là lợi ích của luật nghi. Thưa các vị, là chúng ta có thể đứng ở nhiều mặt mà nhìn về lợi ích của luật nghi thế này. Ta đứng ở mặt cá nhân mà nhìn, đứng ở mặt đoàn thể mà nhìn, và đứng ở cái diện rộng hơn đó là xã hội mà nhìn, thì thấy rõ một điều là tự thân của cá nhân mà thọ trì tu tập giới luật thì nó thành tựu được, thứ nhất là cái bản nguyện của người tu chúng ta, thứ hai là thành tựu được phẩm chất của một người tu. Ví dụ như bản nguyện của chúng ta, mình luyện cuộc đời mình vào đạo, có một cái niềm ước mơ rất mãnh liệt, đó là mình loại trừ phiền não lậu nghiệp của ngay đời này và của quá khứ để có thể thành tựu được giác ngộ, giải thoát được. Thế thì cái nền tảng căn bản để chúng ta có thể làm thành cái bản nguyện xuất trần của mình vẫn là giới và luật. Thứ hai, nếu mình chưa thành tựu được bản nguyện giải thoát hiện tiền, thế thì cái phẩm chất của người tu mình cũng được nuôi dưỡng rất là tốt đẹp khi ta thọ trì oai nghi và giới luật của Phật. Mình có được sự thanh tịnh, có được sự an ổn, được mọi người kính trọng đều từ cái nền tảng của luật nghi làm thành cả. Và trong luật tạng thì ghi rất là nhiều cái chức năng của giới và cái giá trị của giới. Ví dụ như phẩm chất của người tu chúng ta ở mức độ cạn nhất á, là mình loại trừ được tất cả những cái ác hạnh, những cái thô hạnh. Một nè, loại trừ thô hạnh, ác hạnh. Cái thứ hai là nâng mình lên cái địa vị tôn quý, được tôn quý. Đó là mình nói cái phẩm chất ở mức độ đời thường thôi. Các vị mà giữ gìn được oai nghi và giữ gìn giới cho nó tinh khiết thì tất nhiên là chúng ta không phải là người thô tháo khi nói, khi đi, khi đứng, khi ngồi. Và tất cả những cái ác hạnh tự nhiên nó bị rơi rụng, tâm của chúng ta càng ngày càng thuần, cái hiền hòa tự nhiên nó sinh khởi. Cái điều thứ hai mà người thành tựu được cái phẩm chất của người tu do giới luật sinh trưởng thì tức khắc một điều là người đó đứng ở trong hàng tăng chúng, người đó được tôn quý. Nhân gian cư sĩ Phật tử gặp các vị cũng là người đáng tôn quý nữa. Tinh khiết, cao vời, thanh tịnh, trang nghiêm, đó là cái phẩm chất của người tu gìn giữ giới luật. Chỉ cần hai điều này thôi thì các vị thấy cái lợi ích thực tiễn của giới mang đến cho người tu chúng ta, mang tới cho từng cá nhân con người rất là lớn lao. Thứ hai, trong một cái đoàn thể mà nếu có nhiều người thực tập được điều này, thế thì cái đoàn thể đó nó thể hiện được cái vẻ đẹp, cái vẻ trang nghiêm. Điều này rõ ràng là sự đóng góp của ta rất là lớn lao. Một người mà giữ gìn được oai nghi, tế hạnh và giới pháp trang nghiêm, cái sự có mặt của người đó trong một đoàn thể nào đó thì làm cho đoàn thể kia sáng bừng lên. Điều thứ ba, cái lợi ích nó đi rộng hơn ở tầm mức xã hội. Thưa đại chúng, là nếu một người tu mà giữ gìn được giới là sự đóng góp rất là lớn cho nhiều mặt của xã hội lắm. Cái đóng góp đầu tiên đó là người đó quý tiếc tài sản hành tinh này. Đóng góp thứ hai là cái lợi ích của người đó là mang cái tâm từ, mang cái tâm yêu thương rải trong không gian, tặng cái năng lượng yêu thương yên bình của chính mình cho cuộc đời, cho con người. Cái thứ ba là người đó có mặt trong cuộc đời mà đi vào lĩnh vực gì thì người đó làm nên cái đức hạnh để đóng góp. Tất cả những lĩnh vực người đó đi vào đều tốt đẹp cả, làm thành cái nền tảng đức trị cho xã hội. Đó là vài điều mình chia sẻ rất là đại lược về lợi ích của lục nghi. Nó đóng góp cho cá nhân, cho đoàn thể và cho xã hội lớn lao như vậy. Và mình dừng ở đây, hẹn chiều nay gặp mặt nói nữa. Hy vọng là chiều nay không có trình bày lượm thượm nữa. Sáng nay quý vị ngồi mà không ngủ đó là may lắm rồi đó. Xin cảm ơn quý thầy cô đã chịu khó ngồi nghe. Và hồi hướng không hay là chiều hồi hướng luôn? Hồi hướng ha. Xin mời để chuẩn hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.